đông á, không có thời gian để thầy có thể trả lời cho tất cả các cái câu hỏi. Thì nếu mà ai có cái câu hỏi cụ thể nào đó thì hỏi và thầy sẽ trả lời. Và nếu cái câu trả lời đó mà đã đáp ứng được cho những người khác rồi thì là thôi, mình không có hỏi về cái vấn đề đó nữa, đúng không? Có thể là vấn đề của một người nhưng mà những người khác này là cũng có cái mối quan tâm chung đó. Mình nhận được cái câu trả lời rồi thì thôi. Thế còn thì nói là nếu mà mọi người không có câu hỏi thì thầy sẽ hỏi lại.
About the practice and about the experience.
Để hỏi về cái bây giờ mọi người trong cái quá trình hành thiền bữa hôm qua thì là có cái vấn đề gì trong cái việc thực hành của mình không? Rồi là cái kinh nghiệm của mình trong hai bữa vừa qua thì nó ra làm sao? Nếu mà ai có câu hỏi gì thì xin bắt đầu hỏi.
If I don't know, I cannot teach you.
Tại vì là cái cách của thầy ấy, tức là nếu mà thầy không biết về cái cách mà mọi người đang hành thiền nó ra làm sao, mọi người gặp cái khó khăn như thế nào,
how
thì
do
thầy
you
cũng không biết
how do you feel, how do you know, and tell
đưa ra những lời giải đáp như cho nó chính xác cụ thể với từng người. Thì bây giờ trong số quý vị ở đây ai có một cái câu hỏi cụ thể nào, mình có gặp những cái vướng mắc gì không liên quan đến những cái kinh nghiệm rồi là cái pháp hành của mình trong mấy bữa vừa qua đó.
Do you understand about this practice, about this idea?
Cái bài pháp mà thầy nói bữa qua thì mọi người nghe có hiểu hết không? Có hiểu hết không và có áp dụng được trong cái việc thực hành không?
Or tired, or?
Rồi là khi mà mình thực hành thì là nó có khó khăn gì không? Có cảm thấy nó bị mệt mỏi khi mà mình quan sát hay không? Dạ, vâng ạ.
This is not only Chitta Nupassana, this is a four kind of foundation. Yeah.
Thì ở đây mặc dù là nói là về cái quan tâm nhưng mà cái căn bản của nó là vẫn dựa trên tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, là nó bao gồm đủ tất cả.
Now sure mình is to become famous Chitta Nupassana.
Tại vì là trước đây thì mọi người khi mà cứ nói đến cái pháp hành của Sư Minh thì thường nghĩ đó là cái pháp hành của quan tâm.
We have practiced four kind of foundation,
nhưng mà
but we are more emphasized of the mind.
Chúng tôi là triển khai trên tất cả thân thọ tâm và pháp, nhưng mà trong cái quá trình thực hành thì chúng tôi nói nhiều, tập trung nhiều đến tâm.
Four foundation is the object. Kaya, vedana, citta, dhamma is the object.
Nếu mà nói đến thân thọ tâm pháp đó là cụ thể là chúng ta nói đến các cái đối tượng mà mình quan sát, đó là đối tượng trên thân, đối tượng trên thọ, trên tâm và trên pháp.
We are any object we can watch.
Thì bất kỳ cái đối tượng nào chúng ta đều có thể quan sát được.
But we are more emphasized about the mind, meditating mind.
Nhưng mà trong cái pháp hành mà chúng tôi triển khai ở Sui Min là chúng tôi tập trung nói nhiều đến cái tâm quan sát, nói đến cái bản chất của tâm.
Slowly.
Yeah. And touching. And I would like to ask, this is Chitta Vipassana, because when you observe
the only the Kaya. Yeah, this is Kaya Nupassana. You are aware of the Kaya is means Kaya Nupassana.
Thì câu hỏi của quý cô ở đây tức là khi mà đi thiền hành đó, là mình cứ để ý với cái việc là dỡ bước rồi đạp đó, thì ở đó là mình đang chú ý nhiều tới thân.
Chitta Nupassana is if you are aware then knowing mind, knowing the object, knowing mind. Because of this, aware of this object, how do you feel? Mental state. If you watch your mental state, this is Chitta
Nupassana. Đối với lại cái quan tâm, tạm thời gọi như vậy đi, thì chúng tôi tập trung xem là khi mà cái tâm quan sát đó thì là những cái điều gì nó sẽ xảy ra, những cái phản ứng của tâm khi mà cái đối tượng hoặc là cái kinh nghiệm đó nó xảy ra thì nó diễn ra ra làm sao, cái trạng thái của tâm quan sát nó ra làm sao, thì chúng tôi tập trung vào cái đó.
But immediately say that what's the mind is not easy.
Nhưng mà
we start to the physical object because it is the more easier.
Nhưng mà cái lúc ban đầu ấy thì cũng không dễ dàng để chúng ta có thể nắm bắt quan sát được ngay cái tâm. Vì vậy là chúng ta có thể bắt đầu cái dạy việc quan sát trên thân, đối tượng trên thân.
And grow the awareness and concentration a little bit because of kaya nubasana.
À, thì nhờ có cái việc quan sát trên thân đó là chánh niệm và cái sức định nó sẽ dần dần được phát triển và tăng trưởng theo.
But we are not all the time watch the kaya. Sometimes the feeling, thinking come, we are aware of this thinking, feeling together about the kaya.
Mặc dù nói là quan sát trên thân thì không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ là quan sát trên thân, mà chúng ta cần phải tập trung quan sát đến các cái đối tượng khác, ví dụ như là cảm thọ hay là cái suy nghĩ khi nó đang xảy ra.
If you focus too much about the kaya, focus too much, you cannot see the mind.
Nếu mà chúng ta quá tập trung quan sát đến thân thì không thể nào chúng ta có thể quan sát được tâm mình cả, không biết được là cái tâm nó khởi sanh và nó hoạt động ra làm sao.
Mind is not too much focusing, just overview and watch the whole body. Then you can see the mind, thinking mind, feeling it appear, you can know.
Nếu mà khi mà chúng ta không có quá tập trung như vậy thì là cái tâm nó sẽ bao quát một cách tổng quát, thì tất cả các cái hiện tượng trên tâm nó khởi sanh, ví dụ như là về cảm thọ, về suy nghĩ, rồi là về các cái phản ứng, thì nó bắt đầu nó hiện khởi và chúng ta dễ dàng nắm bắt hơn khi mình không quá tập trung.
Sometimes you can practice if you step, walking, how do you feel?
Thì để có thể khởi đầu cái việc quan sát của mình, thì quý vị thấy là chẳng hạn như khi đi hành thiền, quý vị cảm thấy nó ra làm sao đối với cái các hiện tượng
or disliking
nó đang xảy ra, mình thích hay là không thích, có những cái phản ứng ở đó hay không.
Happily, if you sometimes happily, the mind is disliking. Cool please, like it. Soft please, the mind is liking.
Ví dụ như là đi cái đường đường nó gập ghềnh, nó khúc khuỷu thì là mình cảm thấy nó không có thoải mái, đúng không? Thế đi cái đường mà nó bằng phẳng, nó nhẵn nhụi thì mình thấy nó dễ chịu chẳng hạn. Rồi là những cái cảnh quan, rồi là những cái môi trường xung quanh thì nó cũng có cái tác động đến cái việc là mình có cái phản ứng thích hay là không thích.
So, are you understand? Yeah. We are watching the physical or mental together.
Như vậy là chúng tôi quan sát ở đây là giữa cái suy nghĩ rồi là cảm thọ cùng với nhau. Đó. Vì là giữa hai cái này nó có một quan hệ chặt chẽ.
That's why I said don't slow down, don't focus to the only the one part.
Thì chính vì vậy mà chúng ta không có nên là đi quá chậm và tập trung vào một cái phần nào đó ở trên thân mình cả.
And then, any question?
Just the lady in white. Dạ. During walking meditation, she observed and see that there is a line of trees.
Huh?
The line of trees.
Line trees?
Yes, there are so many trees in line, and also there are so many flowers.
Okay.
And she could smell the flowers.
Oh, so what do you aware?
Yes, she observed that, she recognized that, but she thought that she really liked that kind of smell.
Yes.
And she knows that the loba arises.
Right.
And she thinks that she should buy the same thing and grow in her house.
Yeah, yeah.
So in that case, if we have loba and we recognize that loba, we should relinquish because we know that it is not good. But the reason why, because of that motivation, and then she really wants to buy that tree and grow in her house.
Okay. So whatever happened in your mind, your duty is don't stop and don't follow. Don't suppress and don't follow.
Bất kỳ
be aware of this.
điều gì nó xảy ra trên tâm và trên thân của mình, mình chỉ có đơn thuần quan sát theo dõi thôi, cũng không có dính mắc hay là không chối bỏ các cái hiện tượng khi nó đang xảy ra.
If you love our karma, how do you feel?
Là, bây giờ chẳng hạn như là khi mà cái tâm tham nó khởi sanh thì là cô sẽ cảm thấy nó thế nào? Cái điều gì nó xảy ra khi mà tâm tham nó sanh khởi?
And also he aware is we are aware of the seeing things. He try to aware of the seeing things, flower or this is a, it is a concept object. We just recognize we are seeing.
Thì khi mà mình nhìn đó, mình nhìn cái một cái đối tượng, mình biết nó là hoa, nó là cành, nó là lá, thì đó là nó thuộc về cái khái niệm, những cái concept, nó là những cái khái niệm. Nhưng mà cái ở đây, cái điều quan trọng là làm sao chúng ta nhận ra được cái bản chất của cái hiện tượng, tức là ở đây là chúng ta có cái nhìn, có cái nhìn nó là một cái thực chất của pháp, nó là một cái pháp của chân đế, thế còn những cái kia là nó đi về cái hiện tục đế, nó là cái khái niệm.
This is a two kind of object. This is reality object and concept object together here.
Thì lúc nào chúng ta cũng có hai cái đối tượng nó song hành cùng với nhau, một cái là tục đế và một cái là chân đế.
What the mind is pay attention of? Reality object or concept object?
Thế vậy thì ở đây là cái tâm nó để ý, nó quan sát đến cái nào? Cái tục đế hay là chân đế? Tục đế ở đây là những cái khái niệm chúng ta biết là con người và đàn ông, là đàn bà, là hoa, là lá, là cành.
Three men, flower is everything is concept. This is a pay attention to the concept. You liking, disliking, coming. If you pay attention to it, you can understand how to pay attention to the seeing as the object, liking, disliking, not coming.
Thì nếu mà chúng ta tập trung đến những cái khái niệm như vậy thì là lập tức là những cái thích hay là không thích nó sẽ khởi sanh. Thế còn nếu mà chúng ta tập trung đến quan sát chỉ là cái hiện tượng chân đế thôi thì là cái việc thích hay không thích nó không thể nào nó khởi sanh được. Thì có những cái muốn hay là có những sự chối bỏ hay là dính mắc là do chúng ta quan sát quá nhiều, hướng tâm quá nhiều tới những cái khái niệm tục đế.
But the mind is very fast. Sometimes we see something already liking, disliking coming. Sometimes if you cannot stop liking, disliking, watch the liking, disliking feeling.
Tại vì là cái tâm nó sanh diệt, nó khởi sanh quá nhanh. Đâm ra là chúng ta cũng không thể nào bắt ngay lập tức được. Thì là cái điều dẫn tới là sẽ có thích hay là không thích nó khởi sanh. Thì khi mà đã biết là chúng ta có cái việc thích hay không thích đối với một cái đối tượng nào đó thì lập tức là chúng ta quan sát ngay cái trạng thái thích hay là không thích đó. Lúc này là cái thích hay không thích nó sẽ trở thành cái đối tượng quan sát của mình.
So you want to explore more is okay.
Như vậy là quý vị đã nắm được cái kỹ thuật như vậy rồi, là chúng ta tiếp tục là tìm tòi khám phá trong cái quá trình mà mình quan sát.
Yeah. Everything you like it or dislike it, object, right? Of course, the object or reality object, what kind of object, the mind liking or disliking happening? You watch your liking, disliking, defilement. If your defilement calm down, you look again. You can learn something about what do you see, but the point of view is different.
Thì cho dù bất kỳ những cái điều gì nó xảy ra, nếu mà quý vị có theo dõi về tục đế hay là chân đế thì cũng không sao cả. Và nếu mà chúng ta biết là chúng ta có cái thích hay là không thích ở đó thì lập tức là chúng ta quan sát được một trong hai cái trạng thái đó, đúng không? Rồi là cái tâm nó sẽ an ổn trở lại, thì lúc này là chúng ta sẽ quay trở lại, khi mà cái tâm nó đã an ổn rồi, chúng ta quay trở lại cái quan sát cái hiện tượng, thì là chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt giữa một cái trạng thái tâm trước đó, khi mà cái tâm nó chưa được an ổn và chưa có sự bình an đó, rồi sau này khi mà chúng ta quan sát được cái trạng thái thích hay không thích, cái tâm nó an ổn lại rồi, thì giữa hai cái trạng thái đó là nó có những cái điểm gì khác nhau, thì chúng ta cũng có thể rút ra được những cái bài học từ cái việc quan sát như vậy.
One thing you remember, if you the mind liking or disliking the some object, this object is not no need to watch.
This object
is not no need to watch because of this because of you are the mind have liking, disliking coming. This object is not dharma object.
Thì khi mà
to watch the liking, disliking
quan sát một cái đối tượng mà để rồi là nó khởi sanh cái thích hay là không thích, thì lúc này mình đừng có tập trung quan sát đến cái đối tượng đó nữa, vì là cái đối tượng lúc này nó không phải là cái đối tượng của pháp, mà ở đây cái đối tượng đúng đắn mà chúng ta cần quan sát đó là cái việc, cái trạng thái thích hay là không thích, cái phản ứng của chúng ta thích hay là không thích. thì lúc này mới là cái đối tượng đúng mà chúng ta cần.
For example, the pain. Everybody don't like.
Thì lấy một cái ví dụ đơn cử, tức là đối với cái đau thì không ai muốn có cái đau cả.
If you want to continue this disliking mind and pain, watch the continue watch the pain is more more unbearable, more more increase.
Thì nếu mà cứ tiếp tục quan sát những cái đau như vậy thì là chúng ta thấy là càng ngày cái đau nó càng trở nên đau hơn.
So if you think like this, if you angry someone, we often pay attention to him, what happened?
Thì còn một cái ví dụ khác nữa là nếu mà quý vị đang có một cái cơn sân với một người nào đó mà chúng ta trong đầu chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới cái người đó thì cái điều gì nó sẽ xảy ra?
More angry, right.
Sẽ sân hơn đúng không? Chính vậy. Chúng ta sẽ sân hơn, get more angry.
More angry. So don't pay attention, don't watch your feelings.
Thế thì để thấy là nếu mà như vậy thì là chúng ta đừng có tập trung đến cái người mà chúng ta không có thích đó, những người mà đang mà ở đây là chúng ta quay trở lại cái quan sát cái cơn sân lúc này nó đang hiện hữu, nó đang khởi tranh.
If you lova and the dosa is defilement is decreased, then you can watch again this object become nature. As it is, you can understand.
Thì khi mà lova và dosa tức là các cái phiền não này nó đã tạm thời nó lắng xuống thì chúng ta quay trở lại quan sát đúng cái hiện tượng đó. Vì là chúng ta sẽ tìm ra được cái bản chất của hiện tượng đúng như là nó đang hiện hữu, đúng là nó đang là. Vâng. So when she has the pain, at first she has the when the pain becomes a little bit unbearable, she resists, and she wants to change. And if she changes, it becomes more comfortable.
So,
nếu mà duỗi ra thì làm sao nhỉ? So it means that she doesn't have enough patience.
No, you try first. First, you need to try. But if you cannot, then you should change the position.
Thì cái điều đầu tiên là mình cứ thử cái khả năng chịu đựng của mình xem là nó tới đâu. Thế còn nếu mà nó trở nên là vượt ngoài cái khả năng chịu đựng thì là mình cần có cái sự thay đổi.
Define the patient is the patient is a defined control.
Chứ còn nếu mà cái mà cô nói là cái kiên nhẫn ở đây tức là thực ra mà mình cứ cố gắng mình gồng mình lên.
We are not try to patient. We are
try to learn. Nó mang cái tính kiểm soát nhiều hơn.
We are not try to patient. We are try to understand. Try to
đây là chúng ta thực hành cái pháp này là không phải là để cố gắng chúng ta kiên nhẫn chúng ta chịu đựng mà chúng ta thực hành pháp này là để sao chúng ta hiểu được cái bản chất của hiện tượng. Cái điều đó nó quan trọng hơn.
So first you need to think that the pain is it's nature, sama nature. This is no problem. Because of this body have the pain, thì this is no problem.
Để có một cái thái độ đúng đắn, đầu tiên chúng ta phải hiểu là cái đau nó chỉ là một cái bản chất tự nhiên mà thôi. Thì nếu mà chúng ta còn có cái thân này, thì chúng ta còn có cái đau. Thì cái đau nó là một cái sự thể hiện của.
We try to change the idea first. Change the right idea first. This is also practice.
Thì cái điều đó. Làm cái điều đó là để chúng ta chỉnh lại cái thái độ chân chánh cho nó đúng đắn.
Then, but after you thinking this way, then you accept the pain a little bit. Don't resist too much. Then, but still have resistance, then work as much as you can.
Thì khi mà đã có một cái thái độ như vậy rồi đó, thì là ở một cái mức độ nào đó, nhiều hoặc ít, là chúng ta đã tạm thời, chúng ta chấp nhận cái đối tượng. Hiện tại đúng không? Thế rồi là chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát đến mức có thể.
Why you change the posture? Because we are said meditation is when we try to cultivate the good quality of mind, not bad quality of mind. Now the mind cannot bear, so you can continue the bad quality is increased. That's why we need to change.
Thì như là cái buổi trước đã nói, tức là cái việc hành thiền là cái việc nuôi dưỡng tưới tầm các cái thiện tâm, đúng không? Tức là những cái tâm tốt. Thì cái điều gì nó sẽ xảy ra nếu mà quý vị cứ chịu đựng rồi là để mình không có thể chịu được nữa mà mình vẫn cứ cố gắng mình ngồi. Và như vậy là cái cơn sân nó sẽ khởi sanh, và cơn sân thì là nó là cái tâm bất thiện. Thì nếu mà ngồi mà hành thiền mà có cái tâm bất thiện thì nó không có đúng.
Ok.
Very good samadhi. She could sit 7 hours,
eight hours, 5 hours. Yeah.
And after that, her master died.
Oh.
So she disrobed.
Oh.
But anyway, she kept practicing on and on.
Oh.
And most of the time, she wakes up at about 2 o'clock.
Okay.
So recently, when she's practicing here, there's some phenomena happened. It means that something's like pushing the body to the other direction, and she feels kind of lifted up.
Oh, then she comes moving. Shaking, moving.
Yeah. That's a phenomenon.
But that's why I'm very afraid about this concentration. If you concentration very strong, you cannot control this energy. And also, you think about concept, the direction, location. If you think this way, your body is this way.
Thì là nếu mà mình tập trung quá mức như vậy đó, thì là nhiều khi là mình cũng không có quan sát, không có kiểm soát được những cái năng lượng khi mà nó khởi sanh. Với lại một cái điểm nữa là nếu mà khi mà cái sức định nó đã mạnh rồi, thì là khi mà cô để ý những cái hướng nào thì cơ thể mình nó sẽ hướng theo cái hướng đó, còn nó xô mình theo cái hướng này và hướng kia. Giờ mình cảm thấy là
direction is concept. If you think about direction, then become the concept, then follow, you will follow.
Thì thực ra thì là nếu mà những cái hướng đông tây nam bắc hay là bất kỳ cái hướng nào đó thì là nó cũng thuộc về khái niệm.
So we not to pay attention up and down, left and right, right. Small being, we don't pay attention. We just knowing the object.
Thì ở đây là
object means is something known by the mind. The mind can know this, right? That's all. We only aware that is knowing and being known.
Thì ở đây là chúng ta không có tập trung quan sát đến cái hướng đông tây nam bắc, không có tập trung quan sát đến những cái khái niệm vật to vật nhỏ hay là bất kỳ cái gì đó, mà chỉ đơn thuần quan sát cái tâm và đối tượng. Và cái đối tượng ở đây là cái mà cái tâm nó có thể nhận biết được, để có cái tâm quan sát và cái đối tượng.
So now don't concentrate here, we not practice concentration too much here. Just aware.
Cái pháp môn ở đây thì chúng ta không có.
Cái này con có bị hôn trầm đó, con biết con niệm chỉ là niệm có hôn trầm gì đó.
But she's labeling. She's labeling.
Also we don't use labeling. Labeling also concept.
Thì nếu mà cái niệm đó thì là nó cũng là một cái khái niệm.
No, she's hand touching now, right?
Thì bây giờ chẳng hạn như là hiện nay là hai cái tay của cô nó đang xúc chạm, nó đang nắm vào với nhau.
Yeah.
Thế nào cũng được, cái này hoặc là cái này. Thì là cô có biết được có hay biết được cái việc
how
đó
do you
không?
Feel?
Rồi là cô cảm nhận nó ra làm sao?
What do you feel?
Yeah, nó nhìn thấy lại nó có gì, đường có gì.
Now it's just normal.
Yeah.
Okay, okay. Just normal is okay enough.
Bình thường thì như vậy là được.
How do you breathe? Touching or softness?
Thì
wonderful.
Thì bây giờ cô đang xúc chạm này thì thầy hỏi cô là cô có biết là nó cứng nó mềm cái tay mình đó. Nó cứng nó mềm nó nóng nó lạnh. Cô có biết không?
Nó cứng
thế
nó cứng mà nó lạnh
cái tay. Yeah, a little bit hard.
Nó cứng cái tay nó lạnh cái
tay. So, you know directly.
Nhưng mà cô có nhận biết hay biết một cách trực tiếp không?
Dạ, con biết,
tôi biết mở mắt lại
không biết mở mắt lại. Nếu mà biết, nhận biết trực tiếp như vậy thì là cô có cần phải niệm không?
Dạ, chưa có.
Yes.
So, so, so. Now, now, now. You hear the sound?
Ờ, thì thầy búng tay này, cô có nghe những cái tiếng búng tay không?
Dạ,
biết.
Hear?
Dạ,
how do you live?
Thế cô niệm sao?
Biết chứ đâu, biết chứ.
Bây giờ niệm nào nó còn ở đâu mà niệm?
Biết chứ đâu, nó
còn ở đâu mà niệm?
Thích đây khai về cha này rồi, biết chứ đâu.
Đấy, vừa bị mất cái đấy, xong thì còn đâu nữa mà niệm? Vừa búng cái rồi, bây giờ nó mất thì cô niệm cái gì nữa nào?
Labeling là phenomena mà mi vũ nam giả đấy.
Thì nếu mà cô niệm thì là lúc này nó trễ rồi. Trễ rồi. Niệm cái búng nó
sao? Lively is always.
Cô đã biết rồi nhá. Cô đã biết là thầy búng tay, cô nhận được nghe cái tiếng động, cái tiếng búng tay. Bây giờ cô nói là cô niệm cái gì nào?
Không, chỉ nghe thôi.
Không, nhưng mà nghe gì nữa? Bây giờ búng cái nghe rồi, bây giờ nghe xong rồi thì đâu? Niệm sao?
Không niệm.
Thì đi.
Nghe rồi, không nghe nữa.
Vậy là lively mà lâu.
Thế là không có cần phải niệm đúng không?
Không
như vậy. Nhưng mà lấy, thưa thích gì lấy.
Thì bây giờ cô đang chấm 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 vào cái tay như thế này.
Thích gì vậy?
Thì có nhận biết không? Đó.
No.
Biết.
Mà don't know. No. Don't know.
Chấm một cái là mình biết đúng không? Bỏ ra cái là nó thôi rồi. Thế bây giờ làm sao niệm sao nó nhanh thế này? Thế là mình có cần phải niệm nữa không? Nếu mà cô niệm là nó trễ quá rồi.
But if you have a habit of laughing, you cannot get rid of labeling immediately. Try to, but you understand it now, labeling is not necessary. But when the labeling comes, you are aware of the labeling. Notice the labeling is happening. This is also object. This
nhưng
is
mà,
my object.
Nhưng mà vì đây thầy đang chỉ dạy cho cô cái điểm này rất là quan trọng. Bởi vì là thầy nói là ví dụ như là cô là có một cái thời gian dài, cô quen với cái việc niệm rồi, đúng không? Thì là nó là một cái thói quen, không phải là ngày một ngày hai mình có thể bỏ được, là vì là mình đã quá quen với nó rồi. Nhưng bây giờ bằng cái cách là bây giờ khi mà cô niệm ấy thì là cô biết là mình đang niệm. Bây giờ cái niệm của cô nó sẽ trở thành cái đối tượng, đúng không? Là cái tâm nó sẽ nhận biết là mình đang niệm. Cô có nắm được cái ý đó
dạ, ok dạ. And also so aware one of the long time.
Cái điểm thứ hai nữa là không có quá tập trung một đối tượng trong một thời gian dài và mình trải ra nhiều đối tượng trên thân.
Also don't sit long time.
Rồi là cái thứ hai nữa là đừng có
quá lâu quá.
Một giờ là đủ rồi. Cái pháp môn này thì nó chỉ yêu cầu một giờ.
Go practice walking daily activity in the toilet.
Mình cần phải thực hiện những cái oai nghi khác, đi đứng nằm ngồi, rồi là trong các cái hoạt động hàng ngày mình phải duy trì cái sự hay biết. Ba, đi ăn đi ngủ
rồi là ba ngày nay con đi con ngồi con ngồi một tiếng có tiếng rưỡi
không thì sit a long time one hour
enough.
Nếu mà đến mà nhiều lắm thì là một tiếng rưỡi thôi. Yeah. Như vậy là quá, như vậy là quá
đủ. More long time walking and daily activity.
Thì ở đây là cô cần phải tập trung vào cái việc đi kinh hành nữa, rồi là mình quan sát khi mình làm các
cái hoạt động khác.
When working the meditation, her body became very light. She
flies.
So she labeling flying, flying.
This is a concept here, and this is a thinking.
Thì đó nó cũng chỉ là cái khái niệm thôi, và do mình nghĩ ra, mình tưởng tượng.
Not flying, you need to know the lightness. Lightness,
thì,
not flying.
Thì thực ra đây là nếu mà cái đặc tính đúng mà cô cần cả.
You are flying, flying, but body is not flying.
Nhưng mà cái điều là mặc dù cô cảm nhận như vậy nhưng mà cái thân cô nó có bay đâu.
Nhưng
mà chỉ có cái đặc tính nhẹ là lúc đó là nó hiện khởi một cách rõ rệt nhất rồi đúng không?
Yeah,
cái người mình đâu có bay bổng lên chút nào đâu.
Yeah.
Not only work, only leg. You aware that when you're working hand, thinking, seeing, hearing, and hand moving,
khi mà cô
not only the leg.
Khi đi kinh hành thì không đừng có tập trung quá nhiều đến cái chân thôi nhé, mà còn tập trung đến việc quan nhìn này, nghe này, rồi là những cái ý nghĩ cái nó khởi sanh này, đúng không? Rồi là những cái cảm họ trên thân này, đó, rồi là những, nhiều cái đối tượng mình dàn trải nó ra.
When you wake up and tomorrow morning, try find this. When you wake up, what do you know?
Thì ngày mai khi mà cô mới thức dậy thì xem là cô nhận biết được những cái đối tượng nào, khi nhận hay biết được những cái đối tượng nào.
Head get up first or leg get up first?
Thì head
or leg get up first.
Thì cái đầu của mình nó nhấc lên trước hay là cái chân của mình nó nhấc lên trước, nó ra khỏi giường. Cái đầu hay cái chân?
Tomorrow.
Ngày mai khi mà mở mắt ra cái sẽ ghi nhận xem. Không, chưa cần trả lời bây giờ. Thì nói điều đó là có nghĩa là mình cần phải có cái sự ghi nhận thì bây giờ nó có nhiều cái hoạt động nó xảy ra. Rồi là khi mà cô
If you're not labeling, you move, you can move object, you can know more object. If you're labeling, you target to the only the word of.
Nếu mà cô không có niệm đó thì là cô sẽ dễ dàng nhận biết được nhiều đối tượng, nắm bắt được nhiều đối tượng hơn. Với lại thầy nói có một cái điểm là để mọi người ở đây cũng thử, tức là ngày mai khi mà mình đánh răng đó, thì khi mà mình đánh răng bằng tay phải đúng không, thì là cái tay trái này nó làm cái gì?
You watching the whole body, the whole body, not only one part.
Thì nếu mà quan sát ở trên thân ấy, là mình quan sát tất cả tổng thể, không quá tập trung đến một cái phần nào.
Walking meditation is you let the body walking first, then asking what the mind knowing.
Thì khi mình đi kinh hành là cứ để cái cả thân mình nó đi một cách tự nhiên, rồi là xem ở trên tâm là nó nhận biết được những cái đối tượng nào ở trên toàn thân khi mình đi kinh hành.
Eating also, no?
Thì khi mình ăn cũng vậy, thì cũng phải nhận biết tổng thể.
In the toilet also.
Khi mình vô trong nhà vệ sinh. Yeah, so each activity she has the habit of labeling.
So that's why we need to change object.
Chính vì vậy là làm sao mà cô cần phải thay đổi cái đối tượng quan sát của mình.
You already have this action, already practice already, right? Now change the object. When you're eating, do you see or not? Oh, do you hearing or not? Do you smell or not? Do you taste or not?
Thì bây giờ khi mà cô ăn là những cái động tác mà đưa tay, rút tay, lấy đồ ăn, cô biết rồi đúng không? Thì bây giờ mình đổi cái đối tượng đi, mình không có tập trung quan sát thì cái hành động như vậy nữa, mà xem là cô nhìn thấy cái gì, cô nghe thấy cái gì, cô ngửi thấy cái gì, và cô ăn thì là cái vị nếm nó làm sao? Mình đổi đối tượng đi, đừng có để ý đến cái đối tượng co tay, rút tay khi lấy đồ ăn, thì mình có quá quen với nó rồi đúng không?
Và khi
mình quan sát các cái đối tượng khác ở đây là ví dụ như là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đúng không, thì là những cái phản ứng rồi là những cái cảm họ nó khởi sinh khi quan sát cái đối tượng đó thì nó ra làm sao.
Ok, ra rồi đó. Cái này là tiếp vào rồi.
Cái trường hợp của con biết con không trả lời, phải tập trung con, ví dụ như là khi con thành thiền á, khi mà đi thiền á thì mới đầu thì mình là nhóm nhóc bước là thì con chưa đem theo đó, thì khoảng chừng 20 phút hoặc 30 phút thôi, thì trước khi mà nhóm nhóc bước đặt xong rồi mới quay, thì khi mà mình chuẩn bị mình nói quay thì con cảm thấy mình như là có gió, cái tâm mình nó nói mình quay trước rồi mới thấy bên đi lúc quay, mà lúc đó thì nó có cái gió nó đẩy mình quay.
So she also in walking meditation, lifting, pushing, placing, and when she just turn, she know that kind of turning, and then she feels wild
wind element.
Oh, wild. movement, why your movement?
So there's a pushing, pushing.
Yeah.
So because of her concentration, and then she can recognize such.
So now enough, this concentration is enough. So when you're walking time, if your mind calm down, you ask the mind is knowing or not. How many objects can you see? Can
know. Nếu mà cô nói như vậy thì là cái định tâm của cô đã có rồi. Nhưng bây giờ thì cũng là đi kinh hành như vậy, nhưng mà cô sẽ hỏi mình sẽ làm đang ghi nhận được cái đối tượng nào, bao nhiêu cái đối tượng mình có thể ghi nhận khi mà mình đi kinh hành, đúng không?
We need awareness faster.
Thì ở đây làm sao mình phát triển cái sự ghi nhận, cái chánh niệm để cho nó sắc bén, nó nhanh hơn, nó ghi nhận nhanh hơn, sắc bén hơn.
Naturally, the nature is the same time seeing, hearing, same time happening together.
Nếu mà nó trở thành tự nhiên ấy, thì mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, rồi là vân vân, tất cả những cái khác là mình đều có thể ghi nhận đồng thời cùng lúc.
If you focusing the mind cannot watch one time same time, here one by one.
Thế còn nếu mà tập trung thì là cái sự ghi nhận, cái chánh niệm thì nó không thể nào nó làm việc một cách sắc bén, một cách nhanh nhẹn được, mà nó chỉ là một cái này rồi nó lại mới nhảy sang được cái kế tiếp, nó lại nhảy sang một cái kế nữa.
That kind of samadhi cannot watch the mind. The mind is very fast.
Vì là nếu mà chúng ta cứ phát triển một cái sức định quá mạnh thì không thể nào mình nhận ra được cái tâm.
So that's why we need more awareness first. Let the mind not focus like. But continuous practice.
Chính vì vậy là chúng ta phải phát triển cái chánh niệm và cái sự ghi nhận đó. Thì cái tâm nó trở nên là nó nhẹ nhàng, nó có cái sắc bén, cái nhanh nhẹn, để rồi nó có thể nhận biết được.
So for her, she can do asking very often, awareness present or not. How many mind, how many objects you can know same time.
Đối với cô thì là liên tục
asking,
nhắc nhở rồi là hỏi xem là hiện tại là có chánh niệm hay không, chánh niệm nó có mặt ở hiện tại hay không, và bao nhiêu đối tượng hiện nay là mình có thể hay biết ghi nhận được.
Walking not like before, only lifting level,
like the whole body. Trước đây là cô có thói quen là dỡ bước đạp đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chuyển đi, mình quan sát tổng thể ở trên toàn thân, thì sẽ cũng giảm trải phát triển ra nhiều các cái đối tượng khác. So it means that in each movement, she knows that she wants to do that, and then the action happens, and then she recognizes the pushing movement.
You know already one thing to move.
Yeah.
The whole process, you see, just seeing is okay.
Thì nếu mà cô nhận biết được toàn bộ cái tiến trình đó thì như vậy là được ghi nhận được
mind
toàn bộ tiến trình.
Mind also, mind and action together is better.
Thì nếu mà nhận biết được cả tâm rồi là cả cái tiến trình nó xảy ra thì như vậy là sẽ tốt hơn. Đúng không? Đó. Thì mình ghi nhận được cả cái tiến trình này, bao gồm cả tâm và cả cái hoạt động nó xảy ra. Thế vậy là nó sẽ tốt hơn.
Anybody?
Sư không quen cái này, nếu mà một mình nói thì dễ cho sư hơn.
Habit. Yeah, become habit. Because they are very ashamed of talking. Many people.
Cái gì? Cái chữ đầu tiên là gì? Chị. Chi ân hay chỉ ân? À, chị ân. So while eating, she can recognize the bodily activities and also the cause and effect between the body and mind.
What is cause? What is effect? What is cause? What is effect?
Thì nếu mà thấy cái mối quan hệ nhân quả, tức là thấy cả nhân và quả giữa tâm và thân ở đây, thì muốn hỏi cô rằng là cái nhân quả đây nó là cái gì? So let's say that the intention, she wants to eat,
Okay, that, okay,
that,
I
want to
know.
Okay,
then.
So, in the whole meal, there's only the bodily and mental processes. There's nobody there.
Mm. No me, no I.
No me, no I.
Very easy,
and
no me, no.
So, in the whole day, you see that only the mind, it takes control.
Mm.
And then the body
follows.
There's nobody there.
That's good.
Nếu mà thấy được là trong suốt cả ngày mà chỉ có cái tâm điều khiển, là thân hoạt động, không có ai ở đó cả, thì như vậy sẽ rất là tốt. So when she sees that somebody doing something wrong, she really gets angry. And like that, she feels something like burning in her body,
right.
And she feels a lot of suffering.
Suffering, yeah.
So, and next time she sees that even they are doing something right, and it is not necessary to get angry with them, because there nobody there, only the activities of the body mind.
Okay.
And also it depends on the past karma. So if they have the wrong causes in the past, then they have the
wrong action
in the present moment.
Mm. That's all?
Yeah, that's all.
Okay. So another one? That's all. Cool. Continue.
Yeah, yeah, được rồi. Nếu như vậy thì
tiếp tục.
Tiếp tục. Vâng, vâng.
Ai con tập trung vào cái I focus on the rising and the
falling
of the abdomen.
Right. So.
And then when there's a noise, I will turn.
To the sound.
Anapana là hơi thở, còn rising falling là concept.
Okay, so but I find it similar between
or
the touching point.
So if you want to come back or not, this is not important. Not important. You can stay here also. The same object is the same, right? Object is object.
I just after a time I can feel that means I whenever there's a sound I bring
the attention
back to the touching point.
Yeah.
And then also the thought when I know that my mind is wandering, I stop thinking and I bring back myself to.
Yeah.
To. So it's anapanasati, it's not vipassana.
Why you said no vipassana?
Because I believe that with thought I.
Because the thought, if you beginning, if you're not scared how to watch your thought, if you long time you watch the thought, then you're easy to involve. So when your thought aware of your thought, if you're scared how to use as an object this thought, you can continue watching the thought.
Yeah.
But if you're not scared, then you involve.
Then you stop.
Right.
When I know that.
Come back,
that's
and
thought.
Come back to build up your strength first.
So then, does that mean that I'm doing the anapanasati? After a time, I have very good concentration. I feel my body right.
So, when concentration good, then you come to the mind. The mind is knowing. Not all the time is object. We use the object to grow our concentration. If the mind is ready, then come to the mind.
Okay.
The mind knows that many objects. Knowing, the mind is aware, the mind is knowing. Then we come to the just knowing mind, or watching mind. And aware awareness. If you can aware of this awareness mind, the five sense door is open.
Oh, okay. Yes, right. That's exactly what happens after the time. I don't focus on the
any
object point, yeah. But I watching the whole thing.
No, many objects come to you, right, right. We want to go this way.
Right.
We want to go this way, right, right.
Oh, I thought
that's why we not. Well, that's why we not one object continuously, one object focus.
I see.
If your awareness becomes sharper and sharper, this is what we call stability to know, ability to know.
Okay.
Increase. Awareness becomes receiver is a good. He receives more objects, making his awareness become sharp,
okay.
Stronger. Also, samadhi also most stronger. That's why he can most receive the object.
That's right.
Okay.
That's
right.
That's
right.
That's
right.
That's right.
Only
one object.
Only one
object
is a samatha only. Yeah. Okay. Right. Có một vị ở đây thì là có hỏi cái câu hỏi, tức là khi mình dùng sử dụng anapana, tức là về hơi thở đúng không? Hoặc là về phòng xẹp. Thì khi có một cái đối tượng khác nó sanh khởi, thì là mình bắt lấy cái đối tượng đó, rồi là mình quay trở lại với lại cái đối tượng nó gọi là cái đối tượng chính của mình. Thì là với cái cách đó thì không phải là thiền minh sát nữa đúng không?
Là
cái
sợ
là nó không phải là thiền minh sát nữa. Thế nhưng mà mới đầu ấy thì ở đây mình lấy một cái ví dụ là thầy lấy một cái ví dụ là cái suy nghĩ chẳng hạn. Mới đầu nếu mà mình cứ theo dõi cái suy nghĩ đó, ngay trực tiếp đó, thì là nó dễ bị trượt theo cái dòng suy nghĩ, cái nội dung của suy nghĩ đó nó kéo mình theo vì là mình chưa có cái thành thục. Nhưng mà nếu mà khi cái xuất định nó được tăng đến một cái lúc nào đó, nó có cái khả năng và để nó tiếp nhận được rồi, thì là mình ghi nhận đối với lại cái chánh niệm. Thì là nhờ có cái xuất định này thì là cái chánh niệm nó ngày càng trở nên rõ ràng, sắc bén hơn. Và khi nó đã trở nên rõ ràng và sắc bén, tức là nó có cái khả năng tiếp nhận nhiều các cái đối tượng, thì lúc này mình quan sát ngay vào cái sự hay biết, cái sự ghi nhận của mình. Thì nếu mà mình có khả năng tập trung quan sát được những cái đó, thì là các cái đối tượng khác sẽ tự động nó đến, tự động nó ghi nhận, mà mình không cần thiết là phải tập trung vào quan sát đối với cái đối tượng, mà đây là chỉ duy trì. Đầu tiên là phát triển được cái xác định đúng không, rồi xác định phát triển được cái chánh niệm, có cái sự hay biết, rồi là nhờ có cái sự hay biết, cái chánh niệm cái mạnh mẽ và sắc bén, thì là tự động nó sẽ ghi nhận và các cái đối tượng nó sẽ đến một cách tự nhiên. Đó, mình không cần phải quá tập trung nhiều về các cái đối tượng.
Later, that kind of awareness becomes, you know, the physical object, the mental feeling, the dog, same time you can know many things. That kind of understanding can come.
Thì là cái bước tiếp tới, tức là mình sẽ biết được cả cái đối tượng này, rồi là cái sự hay biết này, rồi là suy nghĩ này, rồi là cảm họ, đó, tức là nguyên cả một cái tiến trình như vậy. Thì
I hope it is complete.
Tức là khi mà một bức tranh này nó có nhiều cái mảng màu đúng không? Thì giống như là mình sát, mình nhìn được nhiều cái góc độ, nhiều các cái mảng màu khác nhau, thì lúc này là mình sẽ hình dung ra được tổng thể của cái bức tranh. Thì hồi trước nếu mà chỉ có tập trung ấy, là mình chỉ biết nhận biết được một cái mảng màu nào đó thôi, và còn những cái mảng khác là mình không có biết. Thì với cái cách quan sát như vậy là mình sẽ hình dung ra hết được cái bức tranh.
Vâng, thế lúc đấy con cũng đã trình bày là trong sau đó tự nhiên con thấy đến một lúc nào đó thì rất là tỉnh táo, mình có thể quan sát được tất cả toàn bộ cả thân và cả thân, và lúc đó con không còn để ý vào cái hơi thở.
So, now he understands more about your explanation.
Right. Okay. That's
chính vì vậy là cái làm sao mình cái nó đòi hỏi là chúng ta cần có sự hiểu biết, có thông minh đó. Thì nếu mà như thế này chúng ta áp dụng vào cái việc quan sát thì nó sẽ rất là tốt. Nó rất là có hiệu quả.
That's why beginner I know try to focus one object all the time. The mind become happy to one focus very narrow. One by one like this.
Thì là chính vì vậy đâm ra tôi cũng không muốn mọi người là mới đầu mà tập trung quá vào một cái đối tượng đó. Đâm ra là khi mà đã chú vào một cái đối tượng rồi thì là nó chỉ tập trung vào cái này, thì xong lại nó mới chuyển sang một cái khác, rồi lại chuyển sang một cái nữa, chứ không thể nào nó dàn trải cái tổng thể.
Thế
nếu mà ở đó thì là khi mình hành thiền, mình ngồi như thế này thì mình làm được. Đến khi mà mình ra ngoài mình xả thiền rồi đó, thì lập tức là các cái đối tượng ở trên 6 căn nó ập tới, thế bây giờ quan sát làm sao rồi, đúng không?
Who do the center all the time?
Thế, nếu mà không có làm được thì lúc nào mình cũng chỉ hành thiền ở trong các cái trường thiền
thôi.
Nhưng mà thầy nói đùa là những ai mà đau khổ quá thì mới tới các cái trung tâm thiền. Thì là hành thiền ở trung tâm thiền một hồi thì là cái tâm nó được bình an, nó được thoải mái, cảm thấy nó dễ chịu. So I he feels that there's a mosquito or some insect biting. It is itchy. So she observes that, and then the itchy moves to the other place. And it's black, and then the nose.
Oh, okay. So
they might be tough.
But whether it's itching or pain or that kind of sense object, not continue with the itching or pain, because the mind is resist. If your mind resists, then don't watch this. So watch the feeling coming up.
Thì khi mà những cái đối tượng mà nó xảy ra như vậy đó, mà cái tâm của mình nó không thích, nó chối bỏ đó, thì đừng có tiếp tục quan sát. Ví dụ như là cái đau này, hay là những cái ngứa này, đó cái tê, thì lúc đó mình quan sát ngay là cái tâm phản ứng của mình đó. Cái tâm phản ứng, cái cảm thọ. Thì nếu mà quan sát mà thấy ở trên người mình nó nhiều, ngứa nhiều quá thì làm sao mình có thể ngồi được, đúng không? Nó hai ba chỗ thì mình còn chịu được, đúng không? Cả người mình làm sao mình chịu được.
So and also what's the feeling is make a habit. This is very important because later we want to go to the mental state. The feeling is related to the mental state.
Tại vì là ở đây tôi cũng muốn hướng quý vị tới cái việc là quan sát đối với cái cảm thọ, vì là đây là một cái bước nó rất là quan trọng. Tại vì là nắm được cái này thì là nó có một cái mối quan hệ chặt chẽ với cảm thọ và cái tâm đó. Thì là từ cái việc quan sát tốt cái cảm thọ là chúng ta có thể chuyển lên quan sát tốt
cái all the time bodily. If you know the body, how the mind feeling work together.
Thì mà một cái điều là nó giữa cái thân và cái cảm thọ là nó có mối quan hệ với nhau, đúng không? Thì khi mà quan sát hiện tượng trên thân thì là cái cảm thọ, tức là những cái phản ứng thích hay không thích, rồi là dính mắc hay là chối bỏ, thì là nó xảy ra như thế nào đối với cái hiện tượng xảy ra.
Cảm thọ là very important.
Thì cái cảm thọ hay là cái cảm thọ đó nó rất là quan trọng, vì là nó có mối liên hệ.
Thì
là giữa suy nghĩ và cái cảm thọ là nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
You need to skill how to aware of the feeling. Now people they not skill, that's why they notice the thinking and they evolve.
Thì giữa cảm thọ và suy nghĩ nó có mối quan hệ với nhau, thì đâm ra là mình cần phải thành thục trong việc quan sát cái cảm thọ này. Thì nếu mà không có thành thục khi mà mình quan sát cái suy nghĩ, lập tức là mình theo dòng cái câu chuyện ngay, bị nó cuốn theo ngay.
Because they don't understand seeing is an object.
Vì ở đây là không có nhận ra được một vấn đề, suy nghĩ nó chỉ là một cái đối tượng thôi, và nó cũng là cái sự tưởng tượng của mình.
That's why I explain the object, meaning of object. Meaning of object is something known by the mind.
Chính vì vậy là tôi muốn là đưa ra cái định nghĩa đó. Đối tượng là gì? Đối tượng là cái mà tâm nó có thể nhận biết được, thì được gọi là đối tượng.
Object is physical or mental.
Thì ở đây là đối tượng nó không chỉ là đối tượng của thân, đúng không? Mà nó còn là đối tượng của tâm nữa. Tâm nó cũng là đối tượng. Những cái gì xảy ra trên thân và trên tâm đều là đối tượng cả.
Beginner they need to aware of the thinking, but we not pay attention to the soul mind. Only just notice the mind is thinking. Come back. Often, very often you practice like this, slowly the mind understands it is object.
Thì là mới đầu mình chưa có thành thục đó, thì là mình cứ ghi nhận, mình biết là mình có cái suy nghĩ, sau đó mình quay trở lại mình quan sát cái cảm thọ và đừng có theo cái suy nghĩ đó, đúng không? Thì là dần dần mình cứ làm đi làm lại thì dần dần là cái tâm nó đã quen, nó đã thành thục rồi ấy, và nó nhận ra và nó biết được cái suy nghĩ này nó cũng là một cái đối tượng rồi, và nó không bị cuốn theo cái dòng câu chuyện, dòng suy nghĩ.
That's why we only focus on the
here. Okay, understand?
Có đang nắm được vấn đề chưa?
Ok, and then?
Sometimes I practice meditation in my house. My house look at the river. And when I open the window, there's a lot of objects around me. The sound, the horn of the ships, the birds, the sound of the birds, the breeze, the wind breeze.
Wind breeze, okay.
A lot of sound. So I
you know many times many objects come to you.
Right.
Seeing, sensation, sound, right?
And I'm aware of all the objects.
Unaware. You are aware.
Yeah. I know. I watch the.
Yeah, you are aware. Not aware. He is aware.
But sometimes there's a state of mind that there's a stillness inside my mind.
Yeah.
And I'm not aware of the object anymore. I'm not paying attention to them anymore. Is it right or wrong?
What? Your attention what?
I don't pay attention to the object anymore.
Huh?
Because I
feel stillness.
Yeah.
Oh, stillness. Not wrong. Yeah. Because you are watching the state of mind, right?
Yeah.
But that time you need to check if you can know this as a mind. Know that this object or not. If you can watch your thing is the mental state, the mind is the many function together at the same time. Knowing the object, also knowing feeling also. They are together happening. If you watch your feeling, but you can see the knowing mind also.
Okay.
Understand?
Thì có một đạo hữu ở đây cũng có hỏi một cái câu, tức là khi mà ở nhà hành thiền đúng không? Tức là nhận biết được rất là nhiều các cái đối tượng, tiếng rộng, tiếng chim hót ở ngoài, rồi là tiếng gió, vân vân, rất là nhiều cái đối tượng. Nhưng mà đến một cái giai đoạn sau đó, thì là nó có cái sự tĩnh lặng đúng không? Thì khi mà có cái sự tĩnh lặng như vậy thì là mình không có nhận biết được nhiều các cái đối tượng như thế nữa. Đúng không?
Đúng.
Thì muốn hỏi thầy là như vậy là đúng hay là sai? Thì thầy nói thì cũng không có cái
không phải là sai,
đúng không?
Because object is not important.
My
thing is more important. That's why we are seeing the mind. Feeling, knowing mind. Feeling mind also knowing mind also you can know the same thing. That's enough.
Thì ở đây là nó có cái, tức là cùng một lúc mình ghi nhận được cái cảm họ này, từ cái cảm họ mình biết là có một cái tâm nó ghi nhận. Thì khi mà một đối tượng mình nhận biết là mình biết là nó có cái sự ghi nhận, nó có cái sự hay biết ở đó, thì nếu mà quan sát được nguyên suốt cả một quá trình ấy, thì là sẽ thấy đồng thời được cả hai cái tiến trình đó, nó có cả cái đối tượng rồi là nó có cả cái tiến trình ghi nhận ở đó. Và một cái điểm một cái điểm nữa, tức là mình cần phải sử dụng cái trạch pháp giác chi, mình tìm hiểu, mình khám phá là tại sao cho cái quá trình đó nó lại dẫn tới cái sự an ổn, cái sự tĩnh lặng của tâm.
Mental state is more important, that's why we are learning more about the mental state. How to maintain this peacefulness, how do this peacefulness go, we need to understand.
Tại vì là khi tìm hiểu những cái trạng thái của tâm thì là nó rất là quan trọng. Tại sao những cái điều gì nó dẫn tới là cái tâm nó được an ổn, rồi là khi mà cái tâm tự nhiên nó mất đi cái sự an ổn, mất đi được cái sự tĩnh lặng là lý tại sao? Thì vì tất cả các điều kiện này là nó đều do những cái điều kiện nhân duyên, khi mà nó hội tụ đủ thì là cái điều đó mới xảy ra. Nếu mà hội tụ đủ thì là mình mới biết là tại sao là cái tâm nó tĩnh lặng, rồi là khi cái điều kiện nó không còn nữa thì là cái sự tĩnh lặng nó đi mất, nó biến mất, nó chuyển sang một cái trạng thái khác. Như vậy ở đây là nó có những cái nhân duyên, các cái điều kiện để cho một cái hiện tượng nào đó nó xảy ra và nó biến mất, thì là mình cần thêm cái sự tìm hiểu, khám phá, sử dụng cái trạch pháp phát chi.
Tức là khi mà con hành thiền thì thời gian mình tập trung đó, thì trước kia thì con thấy nó bị rơi vô cái cõi chỗ là tự nhiên khi mình đang tập trung vậy đó, bữa đầu con thấy trên người mình nó có một cái như là có một cái lắc nhẹ, như là một cái lắc nhẹ thôi, chỉ có nhẹ nhẹ thôi, hoặc bữa đầu là con thấy là bắt đầu mình chỉ nghe rõ hơn bên ngoài, bắt đầu mình cứ thấy một cái sáng, thế rồi sau đó là con muốn tìm đi đâu mất tiêu khoảng chừng nửa tiếng một tiếng đồng hồ.
Mất tiêu mất thân
là không không tức là không còn biết chuyện hết đến khi mình dừng mình lại đó thì thấy mình đang mất đường trước
cái
này.
So when she last time when she concentrated too much on the body and she feels that her body was shaking.
Yes.
And after for a while, and then all the sensation disappeared,
yes.
Gone. And for a period of time, and then she suddenly got a shock,
yes.
And she noticed that just last moment,
right.
She did not know anything.
Because of concentration is very difficult. Too much concentration is many problems.
Cái lý do là do tập trung cái sự chú tâm quá thì nó dẫn tới cái vấn đề như vậy.
Cho nên là sau này con mới biết, tại vì mình có kinh nghiệm rồi, tức là khi mà mình chuẩn bị vô trạng thái đó thì sẽ là nếu mà mình bị thấy một cái vòng sáng hoặc là cảm giác trên cơ thể như vậy mà con trở lại.
So before that, also there are some signs happening. As she sees the blood or her body a little bit shaking, and then she changed, you know, change her observation because there's a like a warning, some signs that give her the warning.
Like this.
Yeah.
Important is you use the mind too much energy. That's why the body shaking.
Mm.
Thì
lý do chính là do mình tức là mình tập trung quan sát quá đâm ra là cái thân nó bị trung
nó bị tắt.
Thì đúng vậy thì tức là điều đó cho thấy là mình tập trung quá thôi.
Nhưng mà sau này con như sáng nay thì bắt đầu con kéo ra lại, tức là con trở lại với cái phòng sẹt của mình đó, thì là con thấy bắt đầu là mình không đưa như đó, mà là cho thấy phòng sẹt rất là rõ mặc dù mình không còn tác ý.
So in this morning she tried to focus on the rising falling, and because of the concentration is there, and then she can observe the object clearer.
Okay. So if only the rising falling, if you're a little bit calm, you can ask more objects.
Thì
anything else?
Khi mà cái tâm nó đã an ổn rồi đó, khi mình quan sát chẳng hạn như là quan sát phòng sẹp rồi, thấy cái tâm nó đã an ổn rồi đó. Bình an rồi đó, bắt đầu mở rộng quan sát nhiều hơn cái đối tượng khác, đừng có tập trung quá vào một đối tượng.
Better is open your eye open and practice also is better.
Ở đây mọi người vẫn có thói quen là ngồi thiền là mình nhắm mắt đúng không? Nhưng bây giờ mình có thể mở mắt, vừa mở mắt mình vừa ngồi thiền, vừa mình nhận biết là có cái nhìn của nó, thì cái việc hành thiền của mình vẫn diễn ra một cách tốt đẹp.
Close the eye is a lot of problems.
Thì còn nếu mà nhắm mắt thì rất nhiều vấn đề nó có thể xảy ra.
Sleepy,
rất dễ dàng dẫn tới sự hôn trầm dã rưỡi. Cái thứ hai nữa là có nhiều suy nghĩ, rồi là cái tưởng tượng nó xảy ra khi mà mình nhắm mắt lại là tức là suy nghĩ nó sẽ ập đến, rồi nhiều cái tưởng tượng phóng tâm nó sẽ xảy ra.
But when we open our eyes, what we do? Do we gaze at something, or we
Look when you open the eyes, should we, you know,
gaze at
something? No. Just open your eyes. Don't pay attention to your eyes.
Oh, okay.
Naturally, the mind knows the scene. Naturally, you come.
Yeah.
For example, you are aware that you are breathing, right? Sometimes the hand is a sensation obvious.
No.
The mind naturally go right?
No.
The same, like this.
Okay.
Seeing happening, naturally, because it's obvious. Very obvious. That's why the mind naturally comes to the awareness, this thing. You notice the thing happening. That's enough. If you focus to here, you might outside, go to the outside.
Yeah.
Become concept.
Yeah.
Thì thầy muốn lấy một cái ví dụ như là khi mà mình sử dụng anapana, quán cái hơi thở ra, hơi thở vô nhé, thì có một cái đau, cái tê hay cái ngứa hay bất kỳ một cái cảm thọ nào nó xảy ra trên cơ thể, thì lập tức là cái tâm nó hướng cái sự ghi nhận về đó một cách rất là tự nhiên, đúng không? Thì cái nguyên tắc nó cũng tương tự như vậy. Thì khi mà mình mở mắt, đừng có quá tập trung vào cái con mắt, mà mình đơn thuần thôi là quan sát tới cái nhìn, thì dần dần là cái tâm nó sẽ cũng tự nhiên là nó nhận biết ra nó có cái nhìn đó. Chứ nếu mà tập trung mà quan sát tới vào cái đối tượng đó, thì là nó lại rơi vào cái khái niệm thực đế. Thì còn đối với cái nhìn thì là nó nghiêng về chân đế.
Seeing and thinking is the same. The nature is the same. Because
seeing and thinking is a practice of nature is the same. Ordinary people, they beginning start to practice, their thinking comes, they pay attention, they notice, they evolve.
Mm.
They don't know how to observe the thinking. Mm. That's why they cut, right?
Mm.
See also the same.
Yeah.
People, they wear the seeing, they involve them, outside of them.
Thì cái tiến trình mình quan sát của cái nhìn với cái tiến trình mình quan sát suy nghĩ thì giống nhau. Thì mới đầu mà nếu mà chúng ta không có quen ấy, thì cái suy nghĩ nó khởi sanh rồi chúng ta quan sát nó mà không biết cách quan sát và nó bị kéo theo dòng câu chuyện. Thì đối với cái nhìn cũng vậy, là nếu mà chúng ta không có biết cách thành thục quan sát thì là chúng ta cũng lại nhận biết về các cái đối tượng nhiều hơn. Và các cái đối tượng như vậy thì là nó lại thuộc về cái khái niệm thực tế. Một cái là nhận biết về khái niệm thực tế do là đối với cái nhìn. Thế còn đối với suy nghĩ thì nó lại rơi vào cái việc theo dõi các cái nội dung suy nghĩ khi nó đang diễn ra. Thì cái nguyên tắc của hai cái này là nó cái cách thức mà nó quan sát thì nó cũng na tương đương với nhau. Vâng. Cái tâm không bị thân chi phối tức là ý là sao? So in somehow in his mind it means the mind doesn't have an effect from the bodily phenomena.
Okay.
So whatever happens in the body it doesn't affect any effect in
okay.
the mind. So is it okay?
Okay,
then you bite this. Nếu mà như vậy thì rất là
tốt. Then the mosquito can't bite.
Thì còn thầy lấy ví dụ là nếu mà bây giờ cái con muỗi nó đến nó cắn thầy thì sao? Nó đốt thầy thì sao?
If the fly coming.
Bây giờ con ruồi đấy, nếu mà mình có nhiều ruồi mà đến nó cứ vò về xung quanh nó động lên mắt rồi lên tai. So it means he does not forget, he still remember what happens in the body and mind.
Just remember it's okay. Mm. Whatever happening, you remember, you notice, it's okay.
Thì nếu mà không có quên mà liên tục có cái sự hay biết ghi nhận thì như vậy là rất là tốt.
Liên tục.
Và duy trì cái sự hay biết, cái sự ghi nhận nó được liên tục, đều đặn, liên tục. In recent 2 days, the weather
hot,
really hot.
Cool.
So how to overcome such a problem?
We not overcome the hot. We try to watch our film.
Không có cái gì mà để vượt qua những cái.
He said that he's not affected to the body.
So it means only it happens sometimes, not all the time.
Yeah. Mm-hmm. We are not trying to change the object.
Mm-hmm.
If your mind is resist about this object, we watch our mind.
Thì ở đây
and learning, learning. Why the mind resist this object?
Thì ở đây là chúng ta không có cái thay đổi về cái đối tượng. Thì khi mà trước cái tâm mà nó đã chối bỏ cái đối tượng nào rồi đó, thì chúng ta quay trở lại quan sát xem là phản ứng của tâm đó. Cái việc không thích, cái việc làm sao mà nó muốn chối bỏ đối tượng.
We're not trying to control the outside nature.
Thì những cái gì nó đang xảy ra thì là nó là những cái hiện tự nhiên.
About
chúng ta không có muốn có cái ý là kiểm soát những cái hiện tượng tự nhiên nó đang diễn ra xung quanh mình.
We are trying to grow about this object, to grow awareness, concentration and wisdom.
Ở đây là chúng ta phát triển cái việc là hiểu về cái bản chất của đối tượng. Rồi là hiểu bản chất về cái việc mà mình duy trì cái sự hay biết, cái việc
because of hot, you are aware, you are concentration, you are wisdom, it's finished
because
hot
thì là nhờ có cái nóng đúng không, tức là mình có thể ghi nhận được, rồi là tăng cường được chánh niệm, tăng cường được sức định, rồi là cái trí tuệ của mình nó được phát sinh, rồi là cái nóng nó cũng chỉ là cái nóng, nó là cái đối tượng để mình có thể để dùng phát triển cái trí tuệ đó, thì nó cũng là một cái đối tượng thôi.
this is the meditating is that because we use the object to grow our quality of mind.
Nhờ có cái đối tượng mà chúng ta có thể phát triển được các cái phẩm chất tốt của tâm.
If you too much hot, you need to find a more cool place.
Thì còn nếu mà không ấy, nếu mà không có nghĩ theo cái như vậy thì là trời nó càng nóng, chúng ta lại có cái xu hướng là tìm cái chỗ nào nó mát để mình trú.
This is also you need to balance too much. Yeah, too much also.
Nhưng mà nói như vậy nhưng mà điều đó có nghĩa là nếu mà mình quân bình được á, nếu mà cái gì nó đi vượt quá thì cũng không có tốt. Nè. Cái đối tượng giống như của cô ở đây, tức là cái đối tượng mà để rồi làm đạt được cái sự tĩnh lặng cái gì.
The same experience like this bhikkhuni, she see also the light, and after that also see on floor some gas, some gas just rising up, and she's very afraid of that phenomenon. Just want to get out and go to sleep.
If you turn to concentration a little bit strong, the light to kala is coming. This is a natural. This is a concept. This is not problem. This is, and also this coming, this feeling is, you need to think this is an object or nature. Don't think about problem. If you think the problem, then you fear coming.
Thì khi mà cái xuất định của cô nó đã tốt rồi thì là cái ánh sáng nó xuất hiện thì là nó là một cái điều nó cũng là bình thường đó. Thì là cái điều tự nhiên là khi mình có sức tốt là mình có thể nhìn thấy cái ánh sáng hay cái gì đó nó tương tự như vậy. Rồi là ở đây nữa là the second one is the feeling, right?
Feeling, you want you want warm up, right? Some feeling coming here.
Yeah.
Then she think this is a problem.
Thì còn
but you need to say this is the nature or this is
okay, the problem. Thì khi mà cô có cái
cái
cảm giác nó khó chịu như là muốn muốn nôn chẳng hạn. Thật sự đúng. Nhưng mà nhưng mà tôi nghĩ là nó là một cái vấn đề, nó là một cái rào cản. Khi mà mình cho rằng nó là một vấn đề, nó là rào cản, mình cảm thấy nó sợ, cái sợ nó sẽ khởi sanh, đúng không? Thì bất kỳ cái gì nó xảy ra thì cái thái độ sân tránh, cái thái độ đúng đắn nhất cần phải hiểu là những cái hiện tượng đó nó chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên thôi. Đó, mình chấp nhận.
Because that from her past karma.
No. Because of focus.
Do cô quá trung tâm, quá trung tâm trên đối tượng.
Too much.
Quá trung tâm trên đối tượng thì là.
So this inside this feeling karma, the head is tense.
Những cái cảm giác nó khó chịu nó xảy ra như vậy rồi là nó gây ra mình căng thẳng, nhức đầu đó. Với cái người khác thì của cô là. But she has head headache, but only.
That's why don't focus too much.
Thì bây giờ thầy cũng khuyên cô là đừng có tập trung quá trên cái đối tượng.
This concentration too high is a lot of problem.
Nếu mà quá tập trung thì là nó sẽ gây ra rất là nhiều cái vấn đề.
So that's why just know continuously long time, just natural energy.
Chỉ cần là
as much as you can,
chỉ
right?
Hay biết thôi, chỉ hay biết rồi và ghi nhận,
chỉ biết.
Atunobe là tìm
được. Okay.
Tức là
chỉ biết một chuyện.
Tức là mình chỉ có biết hay là chỉ hay biết, mình ghi nhận và làm sao là duy trì nó một cách liên tục.
Chỉ biết
thôi.
So during her meditation, she gets sweating. So is it necessary to just
use a towel to wash the face and then keep...
No problem, but you will aware.
Nhưng cái điều quan trọng là phải duy trì cái chánh niệm, đúng không? Duy trì cái sự ghi nhận.
And you know how you see physical, mental, everything, and knowing continuously, okay.
Rồi là những cái cảm họ, những cái cảm giác ở trên tâm và trên thân của mình, nó diễn ra làm sao thì mình có cái sự ghi nhận, hay biết liên tục.
Yeah, right.
Dạ, dạ. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. So it is easy for her to recognize lobha and dosa, but sometimes it's the upekkha, indifference, but it is not from understanding.
But if you know it, it's okay because we are learning.
Thì nếu mà đây là một cái tiến trình học hỏi. Nếu mà cô biết được cái hiện tượng đó nó xảy ra thì là cũng là được rồi.
If you not understand, you need to investigate. What is the object? What is the mind?
Thì còn nếu mà mình không không có biết được cái điều gì nó xảy ra thì là cần phải tìm hiểu, khám phá. Tức là cái thuật ngữ ở đây là trạch pháp tác chi. Thì cái nào là đối tượng, cái nào là tâm, cái điều gì nó đang xảy ra đối với lại tâm và đối tượng. So in the first place, she has to use Sundamaya Panya in order to deal with such phenomenon, such problem, to recall her knowledge.
Anything more?
Vâng, gì nữa không ạ?
Why is he sitting here? It becomes like this.
Yes. In red.
Sometimes she has in red.
Sometimes like this one. Thầy mới hỏi cô ở dưới đó là cô ngồi thì là cái đầu mình lúc thì. Yeah. That's also a problem she wants to ask you. Vâng. Cô đầu tiên này giống nhiều.
Same. Maybe không có gì cả.
Bắt đầu con thấy là cái lưng nó bị còng xuống, con biết rất là rõ. Cái lúc giờ không còn thân, tức là không còn thân gì cả, vẫn biết là cái khòm đấy và cái đầu thì bắt đầu nó nghiêng. Thì con sau đó thì con chiếu hình đó là có những cảm giác xuất hiện, con quan sát ở đó.
Sometimes she watched the sensation, and later on she also observed the reaction in her mind.
Yeah.
But the question is, bending down, she knows that it is not good posture.
Right. Do you know? It's become like this.
Nhưng mà cô vẫn biết là mình nghiêng đầu hoặc là mình cúi xuống.
Actually, because the mind. Think about the direction.
the mind want to move, that's my move. That's all. Intention, because of intention.
Thực ra là khi mình có một cái hành động nào đó là nó phải có cái tác ý. Thì nếu mà không có cái tác ý thì không thể nào cái hành động trên thân nó có thể xảy ra được. Là thực ra trong tâm của cô nó có tác ý, nó muốn chuyển động cái đầu rồi. Nhưng mà có lẽ là cô chưa nhận ra được cái tác ý đó đó. Thì là
without intention the body not moving.
Thì còn nếu mà không có cái tác ý là cái thân của chúng ta không thể nào nhúc nhích đi một ly nào hết.
So it is suggested that he should have another intention to move to other direction in order to avoid.
Yeah, yeah, right, whatever. If you watch the intention, then you slowly you know you want to move or not.
Thì cũng đúng như vậy là cô có thể sử dụng cái đó thì là để mình quan sát được cái tác ý đó. Vì là nhờ cô quan sát được cái tác ý đó là cô biết là cái thân của mình là nó sẽ chuyển động.
Now you understanding the theory. Now, if your body is no intention, the body no move. This is a cause and effect.
Thì ở đây là nó là cái mối quan hệ nhân quả đấy. Về mặt lý thuyết là nếu mà không có một cái tác ý nào thì cái thân của chúng ta nó không thể nào nhúc nhích, nó không thể nào chuyển động được cả.
Khi mà con nắm vào thân mình bắt đầu dẫn thì con
So at any time when she let her body comfortable and relaxed, such phenomena happens.
Oh, because of relax, right?
Yeah, be careful.
Too much relax. Now, too much relax and the mind enjoy.
Yeah, thì hãy cẩn thận. Tức là cái gì mà mình làm quá, nó thư giãn quá thì là nó cũng
như cái trạng thái. Nhưng mà thế này, trong cái tư thế đấy, không biết thì có lại không cảm thấy cực kỳ là dễ chịu và lúc bây giờ thì
Even in such posture, but she still knows various objects.
Open your eyes better. If you open your eyes, this problem finished.
Nếu mà bây giờ cô ăn diền nhưng mà mở mắt thì có thể là cái hiện tượng
because
đó là
còn nữa.
Thì vì do là cô nhắm mắt đó.
Open your eyes, you know how to move.
Thì nếu mà cô mở mắt ra là nó tỉnh thức nhiều hơn đúng không? Thì là mình sẽ không có rơi vào cái trạng thái đó nhiều.
Yes. She will try tomorrow.
Sometimes the standing intention to stand up, but you cannot move, right?
Thì đôi khi why? Là mọi người thấy là mình đang ngồi mà mình có ý muốn là đứng lên nhưng mà tại sao cái thân của mình nó cũng chưa có đứng lên được? Thì tại sao vậy? Yes, that's right. This happened to her today.
Tại sao?
Tại sao?
She doesn't feel her body at all. Her body disappears.
Body not disappear, form disappear.
Thực ra cái thân nó không biến đi đâu, mà nó chỉ là cái hình dạng của cái thân này nó
biến đi thôi. Don't think about the form. Body is not disappear. If your body disappear, everybody shocked.
Thì nếu mà cái thân của mình nó biến đi thì mọi người sẽ cảm thấy nó khiếp sợ.
So. Because the intention to stand up, the mind stay thinking, I want to move. But they don't see intention to sit. Intention to sit is more stronger than intention to stand up. That's why the body is not moving.
Khi mà mình có cái tác ý là mình muốn đứng lên đúng không? Thì là nó cái suy nghĩ, tôi sẽ đứng lên. Thế nhưng mà tại sao mình không đứng lên được? Thì lúc đó là mình đang có cái tác ý ngồi. Tác ý ngồi, thì về quý vị đang ngồi được ở đây là quý vị vẫn phải có cái tác ý ngồi mới ngồi được. Thì cái tác ý ngồi của mình nó mạnh hơn cái tác ý muốn đứng lên. Thật ra là mình vẫn ngồi mà mình không có đứng lên được.
People only know the intention to stand up, but they don't know the intention to sit.
Nói điều đó để cho thấy là mọi người có thể nhận biết được cái tác ý đứng lên, nhưng mà mình đang ngồi đây mình không nhận biết được là mình đang có cái tác ý ngồi.
So this intention is quiet.
Tại vì là cái tác ý này nó im. Nó không có nói năng gì.
But if you understand any intention, you can see the nature of it.
Thì nếu mà mình hiểu về cái bản chất đó cũng như là hiểu về cái tính chất của cái tác ý thì là nói chung là đều với nhau về mặt bản chất cả.
Ok.
So sometimes drowsiness happens in both our body and mind.
Yeah.
So how we can
but
be aware of that?
You need to think about this is a nation. This is not problem.
Thì mình là cũng phải hiểu là những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng tự nhiên cho dù nó xảy ra trên tâm hay trên thân mình.
And open your eyes.
Rồi là mở mắt ra, mở mắt ra.
Then interest this feeling.
Và thích thú quan sát cái hiện tượng, cái trạng thái đó.
If you not resist, continue aware, the mind become more. Continuously the mind stronger and stronger and
loving and và mình tiếp tục thích thú quan sát thì mình sẽ tránh niệm.
Only the right attitude and awareness continuously, that's all.
Thì ở đây là chỉ có hai cái mà mình cần duy trì thôi. Thứ nhất là phải có cái thái độ chân tránh. Và thứ hai là cái việc ghi nhận hay là cái sự hay biết nó phải duy trì được một cách liên tục.
If you cannot, if you try like this, but the drowsiness is very strong, you can open your eyes and stand up.
Mình đã
anything.
Cô đã thử hết cách rồi mà vẫn cảm thấy nó buồn ngủ rã rượi thì thôi mình
walking.
Mở mắt ra, mình đứng lên, mình thay đổi tư thế, mình đi rửa mặt rồi là đi kinh hành.
Then even your sleep is continuous, go and sleep.
Thì còn nếu mà sau khi mà đã làm những cái biện pháp đó rồi mà nó vẫn tiếp tục buồn ngủ và đã rượi quá thôi mình lên giường mình đi ngủ
it
will last for about 5 minutes yeah around 5 minutes
if your mind becomes strained that it just dropping and gone
thì nếu mà mình cứ quan sát mà cái tâm mình nó trở nên mạnh thì là cái cơn buồn ngủ đã rượi đó nó cũng qua thôi
thì tự nhiên nó bình tĩnh thế là mình không biết mình đang quan sát cái đối tượng nào quên mất đi nó trong một cái giây.
Important is the thái độ chính chắn. Important is the right attitude.
Thì cái dù sao đi chăng nữa thì là cái thái độ chân chánh nó là cái điều quan trọng.
You don't want to go away. Then you can do.
Đừng có chối bỏ những cái hiện tượng, những cái đối tượng khi mà nó đang xảy ra. Những kinh nghiệm,
chấp nhận
những cái đối tượng nó đang xảy ra.
Chấp nhận.
Biết cách là chúng ta chấp nhận cái kinh nghiệm, chấp nhận cái hiện tượng khi nó đang xảy ra.
So what we want to ask.
A monk who has just come back from
Dhammasala.
A monk who has just come back from Dhammasala.
Dhammasala.
Yeah. It's in a special condition in the high mountain peaks.
Oh.
The meditator can get more improvement
oh.
in the meditation process.
So.
Than usual.
So.
And similarly. A friend of mine told me that he's quite hard to focus on meditation when he just come recovered from the surgery.
Oh.
So, what is your opinion? How to limit the effect of the internal and external conditions to the meditation?
I don't understand what meaning.
The external and internal.
What the external?
Conditions, like
condition.
Internal, like you got hurt inside the body.
Okay. And so external is what?
Yeah, external, like the mountain peak in a very, it's hard to breathe in and breathing out.
Oh, okay.
So,
so this is what meditation and what religion?
So my question is, according to your opinion, do the external and internal conditions affect to the meditation. And if
any object is affect, the affect meaning is what?
Yeah.
What do you mean? You can use it as the object, external, internal, as the object. You can meditate, right? But affect meaning is the mind. Affect to the mind is can say about affect because of the object and mind is a relationship. If you have a wrong attitude or right attitude, the relationship has. It's not the object, external or internal. Affect to the mind.
Thì có một đạo hữu ở đây cũng có hỏi một câu hỏi, tức là các cái điều kiện ngoại cảnh hoặc là cái điều kiện bên trong rồi cái điều kiện bên ngoài, đúng không? Nó có ảnh hưởng thế nào đối với cái việc hành thiền? Ví dụ như là nếu mà mình hành thiền ở trên một cái vùng núi cao, không khí trong lành, thì cái việc hành thiền của mình có tốt hơn không? Hay là đến chẳng hạn như ở trên thân mình nó có những cái đau đớn chẳng hạn. Cái điều gì nó sẽ xảy ra, tức là nó sẽ tác động đến cái việc thực hành của mình nó ra làm sao. Nhưng mà ở đây thì tất cả những cái cho dù là ở trong hay ở ngoài, nó đều là những cái đối tượng. Thì đã là cái đối tượng thì là bao giờ cũng có mối quan hệ với lại tâm, đúng không? Thì cái nào thì cũng là những cái mà đối tượng để mình quan sát
Tại vì là chúng có mối cái quan hệ giữa tâm và thân, giữa nội cảnh và ngoại cảnh. Just describe her feeling.
Oh, feeling.
Feelings. All kind of feelings.
So feeling, just feeling.
Thì cho dù bất kỳ những cái gì nó xảy ra, nó là những cái cảm họ đúng không? Thì cái ở đây mình phải cần hiểu đó, cảm họ nó chỉ là cảm họ thôi.
And continue away. Right.
Và tiếp tục là cô cứ quan sát những cái tiến trình đó, vì là coi đó nó là những cái hiện tượng tự nhiên đó. So when she got a shock, she immediately sees a light across
her eyes. Just happening.
If
your mind calm down, this light or color or this is coming, this is no problem. This is natural.
Ví dụ như là khi cái tâm nó đã an ổn rồi đó, thì là có thể cái ánh sáng nó xẹt qua xẹt lại. Mình thấy cái ánh sáng nó màu sắc này khác đó, thì là những cái hiện tượng nó tự nhiên thôi, khi mà cái tâm của mình có cái sự định tâm đó.
If you afraid or feeling, what's your feeling, that's all.
Thì nếu mà cô có cái cảm giác nó sợ chẳng hạn, thì là mình cứ quan sát ngay cái cảm họ đó, cái trạng thái sợ của mình đó. Thì lúc này là cái trạng thái đó nó là cái đối tượng quan sát của mình.
Thầy,
con main object is a rising
falling,
and what you see is that cái cảm giác nó dạng,
nó dạng.
She feels in her body it is very light, it's like a sea wave. And then she checks her feeling. There's no reaction. Then she comes back to the rising and falling.
But you aware of other objects also, sound.
Nhưng mà cố gắng là ghi nhận thêm những cái đối tượng khác nữa, âm thanh.
Not only the rising and falling all the time.
But only when the objects are rising and then she observes, sometimes she doesn't recognize or doesn't see more objects at the same time.
This depends on your awareness quality.
Cái điều đó nếu mà mình có ghi nhận được nhiều đối tượng hay không, và nó phụ thuộc vào
phẩm
chất thể nghiệm, cái phẩm chất ghi nhận của
cô. Asking something, do you know how many objects can know? Just asking, I'm more awake.
Để cho cái tâm nó tỉnh thức đó, thì là mình cứ hỏi, kiểm tra cái tâm xem là hiện nay là mình đang ghi nhận được bao nhiêu đối tượng. Và là để cái tâm nó tìm hiểu, nó nhận biết.
Mm-hmm. có một cơn gió nó đang nó bay, nó bay tung tóe từ ngược hết lại cái bản một con quét đó. Thì vừa lúc đó là cái mắt nó nhếch cảnh nó là tâm hướng về nó tiếc cái tâm vừa nó có thể khi mà
So by sweeping the ground, then she collects all the dust, and after that, there's a another wind comes in and it just scattered all over. Before that her mind is calm, and now because of scattering all the leaves and dust everywhere, you see that the dosa rises. She comes back to watch the dosa, and then the, after watching for a while the dosa disappears and the dizziness comes back again.
That's all?
And also she recognizes there are many intentions in the daily activities because of her intentions, and then her body moves.
Okay.
Yeah.
Good.
Stop. So by watching television at home, you see that there are so many states of mind. Sometimes it's dosa, sometimes it's lobha, all kinds of state of mind happening. And because she's aware of that, and she's trying to know. So, by the way, because seeing that television, many dosa and lobha arise. Is it good or bad to watch the television?
How do you feel now?
Thì còn cô thì cô cảm thấy sao? Thầy muốn hỏi lại cô, cô cảm thấy thế nào?
She likes to watch movies.
Thì bây giờ cô thấy là cái tham này là cái sân nó khởi tranh thì là nó dễ chịu và khó chịu. Thế nhưng mà bây giờ thầy hỏi tiếp cô là cái với cái thái độ nào mà cô coi TV?
If you want to enjoy, it's not good.
Nếu mà
if
cô
you want to learn, it's okay.
Nếu mà cô coi mà chỉ để cho để giải trí để hưởng thụ thì điều đó không tốt. Nhưng mà nếu mà cô coi để cô học hỏi, cô tìm hiểu khám phá cái bản chất của tâm mình thì cái điều đó là cái điều tốt. So there are both. Cùng lúc là nó thì hai cái chiều này là hai cái chiều nó ngược nhau và nó chỉ, cùng lúc là nó chỉ xảy ra có một cái thôi, không thể nào hai cái nó xảy ra.
Nên là con sau mỗi lần làm việc con có hồi hướng, con rất là con nghĩ đến
nhưng mà con nghĩ là con nghĩ như vậy, không biết là
cái vết thương là vết thương của người khác không phải vết thương
của
con dâu. À, con dâu. So her daughter-in-law, she got the operation, and you know, her opening is a little bit wide, and it is also painful. And after meditating, she has intention to send kind of letter in daughter-in-law. So, is it true that because of radiating beta or her intention to send good loving kindness to her daughter and her womb will be
him? If your radiation is very high,
thì nó cũng phụ thuộc vào cái việc mà cũng có thể tức là đây là xin lỗi tại vì là lúc ấy là chưa nói với thầy là cô giải tâm từ, nhưng mà cũng lâu có giải tâm từ nó không hồi hướng được đúng không? So how about this? Only sending the marriage, after meditating, does it work or not?
Well, yeah, marriage, you should do it.
Thì cái điều đó là cái điều cần thiết nếu mà mình hồi hướng sau khi hành thiền đó.
Good.
Thì là nếu mà như vậy là tốt cái điều. Dạ. So tomorrow she will open her eyes, you know, to meditate. Because in the last year she also practiced with eye opening.
Oh, so? Not all the time, not all the time.
Nhưng mà
sometimes open, sometimes I whatever, but not all the time close.
Nhưng mà không phải là tức là không có nghĩa là trong suốt thời thiền mình mở mắt. Đúng không? Đôi khi mà mình cũng phải cần.
But open the eye is like this, no? Not like this.
Thế là mở mắt.
Naturally, naturally open.
Thế là mở, hơi mở thôi.
Yeah.
So it means she just gaze at a particular.
No. Object. Don't focus any object.
Thế là không
just open, open.
Thế là mình chỉ mở một cách tự nhiên thôi.
Mở.
Chứ không có tập trung vào một cái đối tượng cụ thể nào phía trước mặt mình.
If you focus, then you can concentrate.
Thế còn nếu mà cô mở mắt mà cô vẫn tập trung vào một đối tượng thì lập tức là nó lại tạo ra được cái định ngay.
The mind aware, the body, the whole body just open the eye, that's all.
Thế tức là mình mở mắt nhưng mà mình quan sát toàn bộ những cái hiện tượng nó xảy ra trên thân mình.
Con nhìn vào điểm cố định đó thì đầu tiên mình biết là gì đã. Sau đó thì con không còn cái nhìn nữa
và con bắt ra con chỉ nghe như cái you need to stand alone. Rồi quan sát thân chứ không còn tức là vẫn mở mắt nhưng lúc bây giờ quan sát
được
gì
khác.
Mà mắt đương nhiên lúc bây giờ là
mình
quan sát
được gì khác. Yeah, so she tries to do it that way, just open and then she walks.
No, I don't see her eyes, her head, not like this, no.
Nhưng bây giờ thì thầy nói là bây giờ thầy không thấy cái đầu của cô nó ngoẹo sang bên nào.
Why you at the same time do like this? Because the mind no one do this no.
Thì bây giờ cái mình không còn cái tác ý không nghĩ muốn là ngoẹo cái đầu nữa đúng không? Cái tác ý nó hết rồi.
Đấy.
Mình
ngồi thì
mình mở một phòng
ban
mắt
cũng vậy. So we just
half open like this. Just open my eyes. Why open one close? Why open one close?
Nó theo video mắt mở mắt nhắm.
Just open, that's enough.
Thôi thì mình cứ tự nhiên mình hé mở mắt thôi.
How much open like this? You walking time, right? You aware you're walking, right? The eye already open. You can meditate, right?
Thế thì khi mình đi kinh hành thì là tự nhiên là mắt mình đã mở rồi, đúng không? Thế là mình cứ thế là mình quan sát toàn bộ cái gì nó diễn ra thôi.
Seeing and looking is the same or different?
Thế bây giờ nhìn và thấy hai cái khác nhau. Nhìn với lại thấy.
What difference?
Different.
What different?
Khác nhau ở cái điểm nào? Hả? Ai có thể nói cái điểm khác biệt giữa nhìn và thấy? Hả? Và sao?
À, Do nhìn nó tắt ý đấy. Nhìn mù tắt ý mà luôn. Seeing is no tắt ý. Looking is attention, pay attention. Looking the mind is focusing. Seeing is if you don't want to look anything, the seeing is happening.
Tức là
looking is focusing.
Tức là khi mà cái nhìn, tức là mình phải tập trung đúng không? Nhưng mà cái thấy là mình không cần phải tập trung, là mình vẫn
auto
bất kỳ cái gì nó xảy ra là mình đều có thể ghi nhận được. Nhưng mà mình khi mà mình nói đến cái nhìn ấy, là mình có cái sự tập trung. Cái sự tập trung
quan sát. No, you look at this friend, right?
À, thì bây giờ mọi người cái nào nhìn thấy là thấy.
Do you know you are looking?
Thế có nhìn thấy là cái nhìn không? Nhìn đúng không? Cái này là nhìn đúng không? Mình tập trung vào cái này đúng không?
But other thing is the seeing.
Thế nhưng mà ngoài cái đối tượng này ra thì các cái đối tượng khác là mình thấy, đúng không? Thế còn cái đối tượng này là mình nhìn. Thế còn cái chai hay là những cái vật khác xung quanh thì là thấy.
Every time, it's the whole day you are looking, but you don't know, never, you never know you are looking. Never practice.
Tức là suốt cả ngày lúc mở mắt ra là mình cứ nhìn rồi, nhưng mà mình đâu có biết là mình có cái nhìn đó, đúng không?
Whatever you do, before you do it, you already look. Before you put, you look
at work. Bất kỳ những cái gì khi mà mình trong cái hoạt động mà mình đặt cái này và cái kia là mình đã tập trung mình nhìn vào nó rồi. Đấy, sau đó là mình bắt đầu mình mới làm đặt cái quạt xuống bàn chẳng hạn.
People never play the seeing and looking.
Nhưng mà mọi người đâu có để ý quan sát thực hành về cái nhìn về cái thấy này.
That's why difficult.
Thì chính vì vậy là tại sao mà cái chức năng này nó khó ghi nhận.
The whole day you are doing, and even the wake up, you start open your seeing, looking, you start working.
Thì buổi sáng khi mà mới thức dậy ra, mình mở mắt là cái nhìn nó đã có ở đó rồi.
But we are practicing moving.
Nhưng mà thực ra là cứ để ý
never practicing, looking,
nhiều đến những cái hoạt động trên thân đó, nhưng mà mình không bao giờ mình có để ý quan sát đến cái nhìn cả.
The people are very funny. They are open eyes. The morning wake up, they are seeing, but they don't know they are seeing.
Thế là đúng là chúng ta thấy là ngày nào cũng vậy. Chúng ta cứ mở mắt ra mà chúng ta đã có cái nhìn rồi, nhưng mà chúng ta không biết là mình đã có cái nhìn. Nó đang vận hành, cái chức năng của nó đang có rồi, nó đang vận hành. Càng đi nó càng cứng hả? So the more she works, the more she feels hard in her bones, hardness.
Because focus.
Chính là do có sự chú tâm quá đó.
So don't you watch your leg when you are walking, the body moving.
Đừng có
tập trung nhiều. Also, you be aware of the upper part.
Đừng có tập trung quá nhiều đến cái chân mình, trên thân mình nữa đó. Toàn bộ các cái phần khác ở trên cơ thể là mình cũng nên quan sát mở rộng ra.
Sau
tiếng động này, rồi là âm thanh, cái nhìn, màu mùi, vân vân, có nhiều cái thì mình quan sát nữa, nhiều các cái đối tượng khác nữa. Looking, we have some kind of judgment, but by seeing, there's no judgment. And also in Vipassana practice, we should observe, we should see all the phenomena, not only in meditation, but also in daily activity,
yes.
Without thinking on what what is happening,
without judging.
Right.
Now I want to tell you, because of the function of mind, I want to explain the function of mind. Looking, listening, focusing, paying attention is the same function.
Thì bây giờ only
the door is different. The quality of function of mind is the same.
Thế là khi mà bây giờ tôi nói là về cái chức năng của cái tâm đó, thì khi mà mình nhìn này, mình nghe này, rồi là mình tập trung, tất cả nó đều giống nhau, vì cái chức năng của nó đều giống nhau. Nhưng mà nó cái điểm khác ở đây là gì? Điểm khác là nó chỉ là diễn ra ở các cái căn khác nhau. Ở đây là ở nhãn căn đúng không? Là cái mắt, nhĩ căn là cái tai, đó. Thì là nó diễn ra ở các cái căn khác nhau thôi, nhưng mà cái chức năng của tâm, cái chức năng quan sát, cái chức năng vận hành thì nó giống nhau. So it means that in Vipassana we just simply observe and see the object as it is without any judgment.
Which
mà quan sát, nhưng mà phải làm sao mà trong cái sự quan sát của mình nó có cái chánh niệm, à xin lỗi, nó có cái chánh thái độ chân chánh và có trí tuệ ở đó.
Without trí tuệ,
nếu mà không có cái trí tuệ thì cái tâm của chúng ta không thể nào là một cái tâm bình thường. Nó không phải là một cái tâm quân bình. Thế còn do là có các cái phiền não, do có tham, có sân, thì là nó làm cho cái tâm của chúng ta nó trở nên phức tạp. Thế còn khi mà bong bóng các cái tham, các cái sân đó, đó thì là cái tâm của chúng ta nó trở nên đơn giản. Thì khi mà mình quan sát mà có cái thái độ chân chánh là cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên đơn giản hơn.
Because people understand simple mind is you're not thinking anything, just simple. This is a we become deluded.
Nếu mà mọi người thường có cái suy nghĩ là nếu mà một cái tâm mà khi nó không còn suy nghĩ nữa thì nó gọi là bình thường tâm. Nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Thì nếu mà một cái tâm mà nó không còn cái suy nghĩ nó vắng bóng thiệt hoàn toàn, thì là một cái tâm nó u mê mê không biết gì cả. So now you become a very well-known meditation teacher in the world. And before that, you had your family, beautiful wife, son, and you owned a lot of money. Bây giờ là thiền sư nổi tiếng, vợ đẹp con khôn thì làm sao nữa? Cái câu hỏi của cô thì sao? Tiếp cô nói đi.
So what?
So the reason why you became a monk?
Because understand, what understand? More understand, that's all.
Chính là do tôi có cái sự hiểu biết đó, càng ngày càng cái sự hiểu biết nó càng tăng trưởng. Chính là có sự hiểu biết là dẫn tới cái quyết định.
Learning process is not finished yet.
Nhưng mà
more you understanding, you are more learning.
Thì tiến trình của tôi nó vẫn chung ở đây. Tôi vẫn đang còn tiếp tục trong cái tiến trình học hỏi và vẫn còn tiếp tục thu nhận cái trí tuệ hơn nữa. Và đang còn nằm trong cái tiến trình.
Ok. So today finished, right? Tomorrow
Another group. Tạm thời dừng cái bữa này ở đây nhé.
Better is like one group is one time.
Thì có lẽ là
No. This is group next time is maybe one time is okay because of the listening.
Yeah, not I think it's
this better, right?
Tại vì là
tôi nghĩ
là
one time.
One time, yeah. Thì có lẽ là nếu mà không thì cái thiền sinh toàn bộ của chúng ta là hai nhóm như vậy thì nó sẽ hay hơn đúng không? Thì ngày chúng ta sẽ tập trung chúng ta một buổi mà nó sẽ dài hơn. Thế còn nếu không một nhóm á thì là cái thời gian nó sẽ bằng nửa cái này.
You have more experience, we can I can more experience. Yeah.
Thế còn
listening, more experience.
Thế khi nào mà quý vị càng hành thiền mà quý vị có nhiều kinh nghiệm, quý vị nói với thầy đó thì là thầy có thể giải thích cho quý vị nhiều hơn trên cơ sở kinh nghiệm mà quý vị nói nhé. Thì tạm thời chúng ta dừng ở đây nhé.